SBS Việt ngữ.
Chào quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này cùng với Khánh Uyên. Quý vị và các bạn du học sinh thân mến, chủ đề du học tại Úc ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp gỡ, quay trở lại góp mặt với chương trình là khách mời bạn Duy Quốc hoạt động trong hội sinh viên ở Úc. Là một du học sinh năng nổ như vậy và cũng quen biết khá nhiều các bạn du học sinh ở các hội nhóm sinh viên ở Tasmania nói riêng và cũng như ở Úc nói chung, thì Quốc có thể giới thiệu một chút về những hoạt động sinh viên mà mình từng tham gia hay không?
Xin chào các bạn thính giả thân thương của Du học ở Úc. Quốc đã trở lại rồi đây và hy vọng là lợi hại hơn xưa. Rất cảm ơn Khánh Uyên đã mời Quốc trở lại với chương trình và cho Quốc một cơ hội để có thể chia sẻ những câu chuyện của mình đến với các bạn thính giả. Nói về các hoạt động tình nguyện và ngoại khóa thì Quốc thích tham gia lắm. Hồi còn bên Việt Nam thì Quốc hay cùng các bạn của mình đi phát quà Trung thu cho các em nhỏ ở mái ấm nhà mở, hay là đến bệnh viện thăm hỏi, phát quà, vui chơi cùng các bệnh nhi. Quốc cũng tham gia vào các câu lạc bộ đội nhóm ở trường của mình theo học nữa. Khi qua Úc thì sẵn được cái tính ham vui cho nên là Quốc tham gia vào các câu lạc bộ đội nhóm của các bạn Việt Nam mình và kể cả là của các bạn sinh viên quốc tế nữa. Hiện nay Quốc bên cạnh việc học và làm thêm thì Quốc đang hoạt động trong hội sinh viên Việt Nam tại Tasmania và đồng thời là đang làm volunteer tại Migrant Resource Center Tasmania. Đó là một tổ chức của Úc được thành lập để giúp đỡ những người tị nạn ổn định cuộc sống của mình tại Tasmania theo diện chương trình nhân đạo quốc tế của chính phủ Úc.
Sinh viên bên Úc thì thường được khuyến khích tham gia hoạt động tình nguyện từ rất là sớm. Thậm chí là các hoạt động tình nguyện còn được tính vào thành tích học tập và là yếu tố cân nhắc ứng viên của những nhà tuyển dụng tại Úc. Thì theo Quốc, Quốc nghĩ sao về điều này?
Quốc cho rằng hoạt động tình nguyện và ngoại khóa là hết sức quan trọng đối với các bạn sinh viên và đặc biệt là sinh viên quốc tế. Bởi lẽ đây là một trong những căn cứ mà nhà tuyển dụng sẽ nhìn vào để đánh giá những kỹ năng mà ứng viên có, cũng như là khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc được giao. Quốc nghĩ là chắc hẳn ai cho chúng ta cũng đều hiểu được rằng là ngoài năng lực chuyên môn thì kỹ năng mềm như là những kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hay là quản trị thời gian được rèn giũa qua những hoạt động tình nguyện và ngoại khóa là một yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến cơ hội việc làm, phải không ạ? Và đối với sinh viên quốc tế như tụi mình thì mình lại càng phải cố gắng chứng tỏ mình qua các hoạt động trên để tạo được một cái lợi thế cạnh tranh so với các bạn sinh viên bản xứ. Rất may mắn khi mà Quốc được mọi người tin tưởng giao cho nhiệm vụ làm Head of Marketing của Hội Sinh viên Việt Nam tại Tasmania, và có lẽ là nhờ vào những kinh nghiệm và trải nghiệm có được trong quá trình hoạt động mà Quốc tìm được một công việc là Social Media Coordinator part-time cho một số doanh nghiệp tại Tasmania. Và sẵn đây, thông qua chương trình du học ở Úc thì Quốc cũng xin gửi lời cảm ơn đến với các bạn, các anh chị em tại Hội Sinh viên Việt Nam tại Tasmania nếu như các bạn đang theo dõi chương trình.
Khánh Uyên thấy là những du học sinh Việt Nam sang Úc thì năng nổ tham gia những cái hoạt động tổ chức bởi các hội nhóm du học sinh Việt Nam nhiều hơn là những hoạt động của sinh viên bản xứ. Thì bản thân của Quốc quan sát thấy điều này có đúng hay không?
Theo quan sát của Quốc thì các bạn du học sinh Việt Nam mình tham gia các hoạt động đội nhóm của sinh viên bản xứ cũng như là sinh viên quốc tế nói chung thì cũng nhiều lắm chứ. Nhưng mà đúng là các bạn sinh viên của mình tham gia cùng các đội nhóm Việt Nam thì nhiều hơn. Quốc được cái là ham vui cho nên là đội nhóm nào Quốc cũng tham gia hết, kể cả là Việt Nam hay là quốc tế. Quốc thấy các đội nhóm sinh viên quốc tế thì thành viên đa dạng lắm, các bạn đến từ khắp nơi trên thế giới. Và chính sự đa dạng này cho Quốc những cái trải nghiệm hết sức mới lạ và thú vị về mặt văn hóa, ngôn ngữ, cũng như là giúp Quốc cải thiện khả năng tiếng Anh của mình rất là nhiều. Và đó cũng là cơ hội để Quốc quảng bá hình ảnh của Việt Nam cho các bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, việc tham gia tình nguyện cho các tổ chức ở Úc cũng cho Quốc một cái cơ hội để giúp đỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Ví dụ như là công việc volunteer hiện tại của Quốc tại Migrant Resource Center Tasmania là hỗ trợ và tư vấn cho những người bạn quốc tế tị nạn từ khắp nơi trên thế giới. Những người mà có lẽ vừa trải qua những cái mất mát rất lớn do chiến tranh hay là thiên tai gây ra, và đôi khi chỉ cần một cuộc trò chuyện ngắn và lắng nghe tâm sự của họ thì cũng đủ để giúp cho họ cảm thấy vui vẻ hơn, tự tin hơn và lạc quan hơn trong cuộc sống. Các hội nhóm của Việt Nam của mình thì cũng có những cái hay rất là riêng. Khi mà mọi người nói cùng một ngôn ngữ và có cùng văn hóa, cho nên là giúp đỡ nhau tốt hơn rất là nhiều. Cho nên Quốc cảm thấy rất vui khi mà có thể tham gia cùng với các bạn Việt Nam của mình, và đồng thời là cũng là một phần của các câu lạc bộ đội nhóm sinh viên quốc tế và các tổ chức bản xứ khác.
Quốc nè, đa phần những bạn du học sinh mới sang thì vốn tiếng Anh chưa tự tin, cho nên cũng ngại tham gia vào những hội nhóm của người bản xứ. Và nhiều bạn có nói rằng mình thấy thoải mái hơn khi gặp gỡ và được hỗ trợ bởi những bạn người Việt bên này. Nên có lẽ vì thế mà các bạn đó năng nổ những hoạt động du học sinh nói tiếng Việt hơn. Quốc nghĩ sao về điều này?
Cá nhân Quốc thấy thì điều này khá là chính xác. Đơn cử là Quốc luôn. Lúc mới sang Úc thì Quốc cũng thiếu tự tin với tiếng Anh của mình lắm. Nên chủ yếu là Quốc tham gia cùng với các bạn Việt Nam. Nhưng mà khi mà tham gia và quan sát các bạn sinh viên quốc tế thì Quốc thấy rằng là nhiều bạn cũng có khả năng tiếng Anh cũng như mình, nhưng mà các bạn tự tin lắm. Nên là Quốc cũng quyết định là thử tự tin như vậy coi như thế nào. Và kết quả thì thật sự là bất ngờ khi mà sau một cái khoảng thời gian đầu tiên thì vượt qua được nó thì Quốc hoàn toàn đã cảm thấy là thoải mái hơn rất nhiều khi mà giao tiếp với các bạn. Và thật ra thì bây giờ tiếng Anh của Quốc cũng không tốt lắm đâu. Nhưng mà Quốc nghĩ rằng là mọi người đều hiểu rằng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của mình. Và chắc chắn là khó lòng nào mà mình có thể nói tốt được như là tiếng mẹ đẻ. Cho nên mọi người đều sẽ rất là sẵn sàng để lắng nghe và cũng như là để hiểu được những gì mình nói. Và từ đó thì Quốc cảm thấy tự tin hơn.
Với kinh nghiệm là một người tham gia năng nổ những hoạt động sinh viên từ khi còn ở Việt Nam cho khi sang Úc, và những hoạt động của sinh viên bản xứ cũng như là sinh viên Việt Nam tại Úc, thì theo Quốc, những bạn du học sinh Việt Nam lúc mà sang Úc thì các bạn nên bắt đầu tham gia những hoạt động tình nguyện bản xứ như thế nào?
Quốc rất hy vọng là các bạn sinh viên Việt Nam mình có thể tham gia thật nhiều và các hoạt động đội nhóm của sinh viên quốc tế. Và Quốc nghĩ rằng cách tốt nhất và hay nhất là các bạn sinh viên mình hãy tham gia vào những hội mà có những người cùng đam mê và sở thích với mình. Ví dụ như là nếu mà bạn thích ca hát thì hãy tham gia vào đội hát. Nếu bạn thích chơi đàn, chơi nhạc cụ thì hãy tham gia vào những câu lạc bộ đội nhóm mà cũng có những người chơi đàn như bạn. Vì khi tham gia cùng những người cùng sở thích và đam mê với mình thì tuy là có sự khác biệt về ngôn ngữ nhưng bạn vẫn có thể là hiểu được nhau, bởi lẽ là bạn có cùng đam mê. Và lỡ như một thoáng nào đó mà nếu như bạn có bị mất tự tin và muốn rời bỏ thì chính những cái sở thích này sẽ là thứ mà sẽ giữ bạn lại. Và một lời khuyên nữa là bạn hãy tự tin, cứ hãy tự tin. Tại vì mọi người biết rằng là tiếng Anh không phải ngôn ngữ thứ nhất của mình mà, cho nên là mọi người sẽ rất là sẵn sàng để lắng nghe và hiểu những gì mình nói.
Cảm ơn Quốc rất nhiều về buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Khánh Huyên hy vọng là những chủ đề sắp tới chúng ta sẽ được cùng nghe bạn Quốc chia sẻ nhiều hơn những góc nhìn của bạn là một du học sinh về những vấn đề mà du học sinh chúng mình quan tâm các bạn nha.
Cảm ơn Khánh Huyên rất nhiều, cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Quốc rất vui khi được lần thứ hai được trở lại với chương trình du học ở Úc và hy vọng là sẽ được gặp lại mọi người trong những số tiếp theo của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
Và các bạn đang quay trở lại với tạp chí du học ở Úc cùng với Khánh Uyên. Quý vị và các bạn du học sinh thân mến, điểm tin tại Úc trong tuần này có một tin tức mà Khánh Uyên nghĩ rất nhiều bạn du học sinh quan tâm. Đó là Ủy ban Công bằng Nơi Làm Việc Fair Work Ombudsman vừa thông báo với các chủ nhân lao động rằng mức lương tối thiểu toàn quốc ngày hôm nay đã tăng từ 18,93 đô la lên 19,49 đô la mỗi giờ, hoặc là từ 719,20 đô la mỗi tuần lên 740,80 đô la vào mỗi tuần. Hồi ngày 30 tháng 5, thì Fair Work đã công bố mức tăng 3% so với mức lương tối thiểu toàn quốc sau đánh giá tiền lương hàng kỳ của Fair Work. Mức tăng này áp dụng cho kỳ thanh toán lương đầy đủ đầu tiên bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Fair Work cũng nhắc nhở các doanh nghiệp rằng những thay đổi mạnh tay hơn cho các mức phạt trong ngành nhà hàng khách sạn, dược phẩm, thức ăn nhanh và bán lẻ sẽ áp dụng ngày hôm nay sau quyết định từ Fair Work Ombudsman. Đây có thể được xem là một tin vui với những người lao động, đặc biệt là những bạn du học sinh làm thêm ngoài giờ học. Với những thắc mắc về quyền lợi làm việc của mình ở Úc, cũng như trình báo các vấn đề liên quan đến hành vi không đúng mực hoặc nghi ngờ về nơi làm việc của mình, các bạn có thể tìm đọc các bài viết liên quan trên trang mạng của Ban Việt ngữ SBS hoặc theo dõi tại trang mạng của Ủy ban Công bằng nơi làm việc Fair Work Ombudsman. Các bạn ơi, mùa đông lạnh giá thì không có gì tuyệt vời hơn một cốc chocolate nóng hổi hoặc những chiếc bánh chocolate mịn và ngon lành, đúng không các bạn? Chocolate Winterfest sẽ là một lễ hội tuyệt vời cho tất cả những ai yêu thích chocolate ở Tasmania mùa đông này. Nhiều nền văn hóa rất tôn sùng chocolate hơn cả vàng hay là đá quý. Vì vậy, chocolate đã được góp mặt trong tất cả những món ăn từ bình dị cho đến sơn hào hải vị. Chocolate Winterfest lần này sẽ mang đến cho tất cả mọi người những trải nghiệm bất ngờ và thú vị của những món làm từ chocolate, sáng tạo và ấn tượng ở Tasmania, nơi có khí hậu lạnh nhất trong mùa đông này. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 8 ở hòn đảo Latrobe của tiểu bang Tasmania từ 10 giờ rưỡi sáng cho đến 3 giờ 30 chiều. Nơi này chỉ mất có 10 phút lái xe từ Devonport của Tasmania. Và thời lượng chương trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.